câu chuyện thứ 33 là câu chuyện đốn cây tìm quả. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị vua có một cây cổ thọ rất là lớn, và cây này lại thường có sinh ra những quả thật là thơm tho và ngọt ngào. Thì nhân một dịp có khách đến thăm vua, vua đưa người khách đó đến xem cái cây và nói rằng cái cây này á nó sẽ có những cái quả hết sức là thơm ngon, và ta muốn ban thưởng cho ông. Những cái người khách kia mới đáp lại với vua rằng cái cây này cao lớn như thế vậy thì dù có muốn ăn quả đi chăng nữa cũng làm thế nào mà có thể hái được. Vua liền cho cái lệnh rằng là chặt cây đó để mà tìm quả, nhưng mà tìm không ra được một cái quả nào, chỉ có phí công vô sức mệt mỏi mà thôi. Thì sau đó thì vua bèn tìm không được quả thì lấy làm tiếc, thì ra muốn trồng nó lại để chờ khi nó có quả, nhưng trễ quá rồi, bởi vì lìa nghe là rễ của nó đã lìa cây rồi, lìa thân rồi, cho nên nó không thể nào mà sống lại được nữa. Thì người thế gian cũng vậy, bậc pháp vương Như Lai nó có cái cây giới thọ to lớn mà thường hay sinh ra được những thắng quả. Nếu ai mà sinh tâm ưa mến muốn được hưởng cái quả nói trên đó thì người đó phải nên trì giới, tu mọi công đức. Nhưng mà nếu không hiểu được phương tiện, lại đi hủy phạm mọi cái cấm, thì giống hệt như cái người mà chặt cây này, không có thế nào mà làm cho nó sống lại được nữa. Và vì như vậy chẳng có đạt được một cái gì hết. Cái người phá giới cũng sẽ chịu cái hậu quả y hệt như vậy. Thì câu chuyện này nói cái chỗ cái vấn đề gọi rằng là người ta rất là sơ hốt trên cái vấn đề của nhân quả. Thì mình biết nhân quả là cái căn bản của giáo lý của Phật Pháp. Thì cái người mà khi mà giữ giới á, thì cũng không phải rằng là cứ giữ giới là một cái chuyện mà chính xác, là bởi cái lý lẽ rằng ngoài đạo á cũng có giới, ở đâu cũng có giới hết, đẳng cướp cũng có giới nữa, ma cũng có giới nữa, vi phạm những cái điều đó đó thì đều sẽ bị ma chúa hay là chúa đẳng cướp và vân vân trừng phạt. Hay bất cứ một cái tập thể nào á, bất kể là thiện là ác thì nó cũng có giới, cho nên vì vậy giới nó cũng có tà giới và chính giới. Thì Phật Pháp nhắm đến chính giới, và chính giới thì cũng phải rằng là những cái giới gọi rằng là kết hợp với lại nhân quả, mà không có gọi rằng là phi nhân phi quả, hoặc giả rằng là tà nhân tà quả, mà phải nhân phải đúng thật và quả cũng đúng thật thì là giới của Phật Pháp. Bởi vì mình cũng hiểu rằng cái lý lẽ đó thì tất cả con người đó, ai thì cũng muốn rằng là thứ nhất là bản thân mình hạnh phúc, thứ hai là những người xung quanh hạnh phúc. Nhưng mà sở dĩ mà con người ta lại sinh ra những cái tâm tự tư tự lợi, tức là ích kỷ, mà người ta chỉ muốn người ta hạnh phúc mà người ta không muốn những người khác phải hạnh phúc, là cũng bởi vì nó chỉ cái điều đó nó chỉ là kết quả của nhiều đời nhiều kiếp người ta huân tập rằng nếu những kẻ khác có hạnh phúc, mà nhất là những kẻ đối đầu với mình, thì quả cái hạnh phúc của cái kẻ đó, cái phúc đức của kẻ đó, quả nhiên nó là cái bất hạnh cho mình vô cùng. Mình nói ví dụ thì dụ như hai người ngó ưa nhau, hai cái dòng họ ngó ưa nhau, mà một dòng họ lên nắm được quyền hành thì dòng họ kia kể như chết chắc. Anh ra cái phúc của kẻ này có thể làm cái đại họa cho mình, cho nên vì vậy người ta thường xuyên đấu tranh giành giật cái phúc với nhau là bởi vì người ta suy nghĩ rằng là nếu mình nắm cái đó được á, thì mình sẽ bình an, mà nếu mà mình đã lỡ tranh giành rồi mà mình bại á, thì nó thật là khổ sở. Thành ra cái đó nó cái tinh thần đó nó huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái phúc nó tự nhiên nó cũng phải nghĩ đến cái vấn đề phải tranh giành, chứ cái phúc nó không có đi song hành với cái vấn đề gọi rằng là chia sẻ san sẻ, mà nó lại đi song hành với lại giành giật chiếm đoạt sở hữu và tranh đấu. Những cái hạnh phúc nào cũng vậy, từ những cái hạnh phúc của đôi lứa cho đến cái hạnh phúc của cái quyền hành hay sự phú sự quý vân vân, chẳng có một cái hạnh phúc nào thuộc về những vấn đề đó mà mang đầy rẫy tính chất của san sẻ bao giờ, mà chỉ có tính chất của vấn đề gọi là độc quyền, thao túng và tranh chấp và triệt hạ nhau. Thì tất cả những cái đó nó huân tập từ lâu đời rồi cho đến cái hiện kiếp, thì mình cũng được huấn luyện và nhồi từ nhỏ cho tới lớn cái tinh thần đó qua những người xung quanh, qua những sự bình luận, qua những lời lẽ, qua những hành động của mọi người xung quanh, nó trở thành một tấm gương cho mình noi theo. Thì cái tấm gương đó nó hệt như mọi cái tấm gương ở trong quá khứ, nghĩa là hạnh phúc phải tìm kiếm bằng sự tranh đoạt đấu tranh, và hạnh phúc nếu muốn bảo vệ nó thì không nên chia sẻ. Giả sử như chia sẻ là cũng chia sẻ trong một cái tầm hạnh phúc, cái tầm hạnh phúc của mình, có nghĩa là những người xung quanh mình, những người mà có thể đóng góp hạnh phúc cho mình. Cho nên vì như vậy mình phải san sẻ một chút những cái quyền lợi hay hạnh phúc gì đó cho những người nói trên đó. Thành ra có cho mình, cho người, nhưng mà người đó đều thuộc về rằng là ngã sở. Thế chẳng hạn như là đây vợ tôi, chồng tôi, con ta coi tôi, thuộc hạ của tôi, anh em tôi, cha mẹ tôi, vân vân, những cái dính tới tôi, quê hương tôi, xã hội tôi, chủng tộc của tôi, dân tôi. Thì may ra tất cả những cái thứ như thế, thì chính vì như vậy cho nên con người muốn đã có cái thân thì có khổ, mà đã muốn hết khổ thì cầu tất cả những cái hạnh phúc theo cái tư tưởng của con người, tức là cầu được ngũ dục, tại vì có cái thân này cho nên phải chịu những cái khổ của nghèo cho nên phải tìm cái phú, khổ của nhục cho nên phải tìm cái quý, khổ của bị bắt nạt, bị áp bức cho nên phải tìm tới cái phúc của quyền uy, khổ của sự cô đơn, bị mọi người ghét bỏ, phải tìm đến một cái phúc là có nơi nương tựa và được người ta yêu thương. Thành ra khi đối tượng của con người suy nghĩ như vậy đó, thì đương nhiên khi con người nhắm đến những cái vấn đề như thế thì đại loại rằng là khi nhắm tới những mục đích nói trên thì con người suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ theo nhân quả, để mình muốn được những thứ đó mình phải tranh đấu, mình phải tranh giành, mình phải giữ những thứ đó bằng cái phương pháp như thế nào, tức là theo như thế gian thường suy nghĩ, họ giữ gìn cái quyền hành của họ bằng một cái tinh thần cực kỳ là ác độc, mà họ quên đi càng ác độc thì càng bị phản cảm, tức là càng bị người ta oán ghét, và nghĩa là trù dập làm sao để cho mình bị chết, bị lật thì người ta mới hết khổ. Cho nên để củng cố cái đó cho mình lại càng gieo cái tinh thần mà nguy hiểm cho mình chừng đấy, tức là sái với tinh thần của nhân quả, tức là đi ngược lại với tinh thần của nhân quả. Thường thường con người nó như vậy, mình trong bất cứ một cái phương diện nào để bảo vệ tất cả những cái nó có, nó thường hành động theo tinh thần mà phản nhân quả, tức là ngược lại hết á. Nhưng mà nó lại cho cái ngược đó nó là chính xác ở thế gian, cho nên cái giới của thế gian, cái giới của đảng cướp, cái giới của một tập thể ác, một tập đoàn nghĩa là bất lương gì đó, thì nó đều có cái tinh thần mà gọi rằng là nếu xét cho kỹ là cái tinh thần mà nó rất là phi nhân quả, cái logic của nó suy nghĩ để đoạt, để duy trì, để có, để tăng trưởng đều nghĩ toàn trên cái phương diện gọi rằng không đúng với nhân quả mà phản nhân quả. Thì nó theo tất cả những cái quy luật đó, nó theo tất cả những cái điều luật đó trong một cái tập thể để nó phát triển, để nó gìn giữ những cái mà nó đạt được, vân vân. Thì có thể những cái một người làm ác mà người ta cũng thành, thì không phải đó là nhân quả sai. Nhưng mà mình phải hiểu vậy, trong một cái đảng cướp thì cái thằng ác nhất phải làm chủ đảng thôi, thì nó mới thành đảng cướp. Chứ nếu mà đảng cướp mà thằng hiền nhất lại làm chủ đảng á, thì cái đảng cướp thành cái tập thể tu là có gì. Thì cũng như tập thể tu thì cái người á là có đức nhất thì người đó lãnh tụ. Thế nó phải tương ưng như vậy. Cho nên phải hiểu rằng khi mình xuống dưới địa ngục á, thì đương nhiên đó, mấy cái đứa có quyền lớn ở dưới đó đó, thì phần đông rằng là chúa ác, chúa dữ, chúa hung, ví dụ như thế. Thì mình đến mấy cái xứ mà gọi rằng là ác ác xứ dữ, thì đương nhiên nó phải như thế. Nếu như trong một đàn sư tử, con sư tử nào hung hăng nhất, mạnh nhất, dữ nhất, thì con đó là đầu đàn, ví dụ như vậy. Thì như thế ở trong một cái thời đại nhiễu nhương vô đạo, thì cái kẻ mà gọi là lưu manh bất lương á, thì nó cầm quyền. Còn cái thời đại mà hữu đạo, người dân có xu hướng đạo đức, vua chúa cũng có xu hướng đạo đức, hay là lãnh đạo có xu hướng như vậy, thì cái người có đức nhất người đó lãnh đạo, người đó cầm đầu, nó thường như vậy. Thành ra thiên hạ chỉ nhìn cái mà thành hay bại ở trên cái vấn đề là kẻ đó đoạt được hay không đoạt được cái quyền, hay là cái danh, hay cái lợi, hay cái tình, chỉ nhìn trên phương diện nó để định nghĩa là thành, nhưng mà không chịu cứu xét rằng là cái thành của một kẻ là cái bất thành của vô lượng kẻ. Thì dù một kẻ mà dã man đó, mà lên cai trị, thì bao nhiêu triệu người dân phải chịu thảm họa. Thành ra cái thành của một kẻ đó, đó là chỉ nó chỉ là thật sự nó chỉ là một cái cộng nghiệp của vô lượng kẻ, nó phải chịu một cái đời sống nghiệt ngã vô cùng. Cho nên cái kẻ nọ, cái kẻ mà đồ tể hung thủ đó, nó phải cầm đầu. Nhưng mà nơi nó cầm đầu với nó chẳng sướng gì, nó chỉ có một cái mục tiêu của nó thôi, trong cái việc cầm đầu không phải để hưởng, không phải để hưởng và cùng với mọi người hưởng, mà là để giết, để tàn sát, để nghĩ cách giết chém, và cùng với lại những thuộc hạ của mình giết chém, chứ không phải là hưởng. Thánh sư thiên hạ khi không hiểu những cái yếu tố, không có tinh vi trong những yếu tố đó, thì thiên hạ thường hay than rằng là tại sao mấy đứa ác nó lại thành. Ồ, tại cái thời đại nó như vậy, tại cái dân chúng nó phải chịu trà một cái quả, thì nó khiến như vậy. Thành ra phải hiểu rằng là như thế là bởi vì bang vô đạo. Mà bang thật trình ra bang, bang là chỉ cho đất nước. Bang chẳng có đạo, chẳng có vô đạo. Đạo hay vô đạo là rơi lên nơi như con người. Thế con người mà hữu đạo thì gọi là bang hữu đạo, con người vô đạo thì bang vô đạo. Thì bang vô đạo thì phần nhiều nó lãnh đạo thường xuyên rằng là những kẻ gian ác. Mà bang hữu đạo thì thường xuyên là những người có đức hạnh, đức độ, những người biết thương thương dân, thương nước, ví dụ vậy. Những người yêu chuộng hòa bình, không thích chiến tranh, gieo rắc sự giết chém, sự mà đau thương đến cho muôn nhà. Thì nó thường xuyên như vậy. Cho nên khi đó phải quán thử xem rằng là tại sao mà cái thời mà ác lại tự nhiên lại thành, tức là thời ác đấy. Cũng như đâu có lý do nào mà mình lại cho rằng là nhân quả sao không có chúng. Nhân quả chúng còn nửa à? Là tại vì ở trong một ngôi chùa có bộ cái thầy chủ trì phương trưởng, nó có bộ đức hạnh nhất, đúng rồi. Nhưng mà mình thấy ở ngoài, tôi thấy cái tụi băng đảng cướp kia, sau tôi thấy cái thằng dữ nhất nó cũng làm xét hết trơn à. Nó kỳ ấy, mắng bất kỳ. Nó đúng như vậy. Thành nó đúng như vậy. Tại nó là một cái đảng ác, thì cái đứa ác nhất phải được suy tôn, chứ chẳng có cái gì kỳ hết. Nhưng mà cả một cái lũ ác nó nhìn dưới con mắt của nhân quả, nó phi nhân phi quả. Cho nên làm sao mà gọi rằng là những kẻ mà phi nhân phi quả, không hiểu gì nhân quả, làm loạn nhân quả, mà có thể gọi nó là phúc được. Bởi vì chắc chắn cái hậu quả của nó sẽ là khôn lường, khó lường. Cái hậu quả nó thê thảm khôn lường. Cái hậu quả của nó sẽ bi đát, khó lường. Tại vì nó xáo trộn cái nhân quả. Thành ra với người có trí thì nhìn thấy những cái mà thành đó chỉ thấy tội nghiệp thôi, còn kẻ vô trí là cứ thành là thích rồi, thành chỉ để rồi bị treo cổ mai về sau này, thành rồi chỉ bị người ta kéo xác ở ngoài đường, thiếu gì những cái vấn đề đó khi mà dân chúng nó vùng lên mà nó trả thù. Thì tất cả những cái vấn đề như vậy là nó cũng chỉ do cái vấn đề là khi con người nó không hiểu nhân quả, thành ra tự nhiên nó khiến cho rằng là mọi cái vấn đề nhân quả nó hiểu sai. Cho nên vì như vậy khi nó đặt đề ra tất cả những cái điều luật, điều giới của nó, điều luật, điều giới của nó để đều nhằm vô tất cả những vấn đề mà duy trì cái tổ chức, duy trì cái tinh thần đó, duy trì cái tư tưởng đó, thì tất cả những cái điều luật, điều giới đó thấy đều phi nhân phi quả, tức là nó đã là nhân quả mê muội. Thành ra giới của Đức Phật nó là một cái giới mà chính nhân chính quả. Mà khi chính nhân chính quả đó, cái yếu tố mà chính đó, thì tự dưng ra làm sao mà mình có thể giới nó tự nó. Nó không 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 có nói nên cái vấn đề rằng là nó chính hay là nó tà. Nhưng mà chính trí tuệ cho thấy, chính trí tuệ cho thấy rằng là đây là giới chính, kia kia là giới tà, bằng trí tuệ phân biệt. Còn giới không, nó không có tự nó mà nó hiện cái thấy được. Thành ra để thấy là trí tuệ, để duy trì là định, để thực hiện là giới. Thì ngay khi mình làm bất cứ một cái chuyện gì ở trong cái cuộc đời của mình cũng cần ba yếu tố đó, là mình để thấy, tức là để thấy rõ một cái chuyện nó như thế nào rồi. Thì bây giờ mới duy trì, duy trì đó là định. Tại vì định mà mất đó là sự duy trì suy sụp. Huệ mà mất đó thì không thấy gì hết, chẳng biết gì cả. Nhưng mà nếu huệ thấy nhưng mà định mất đi á, thì đương nhiên không duy trì được cái hiểu biết đó, thì không thành được. Tại vì cái hiểu biết đó mà được duy trì á, thì cái hành mới có thể phát sinh. Vì cái duy trì đó nó lại duy trì cái hành, thành ra cái huệ càng phát triển. Anh dân định là yếu tố để duy trì. Tại vì thường hằng muốn duy trì giới thì không thể được là hôm nay giữ mai phá, mà phải thường hằng giữ. Vậy là định giữ rồi. Muốn có trí tuệ không thể là hôm nay rất là sáng suốt, ngày mai sẽ hết sức là ngu muội, thì phải thường xuyên quán chiếu, quan sát, tức là định. Vậy thì định duy trì cho huệ và định duy trì cho giới. Huệ là chỉ để quán chiếu và thấy rõ mọi sự, huệ không làm, giới làm, người thực hiện theo giới. Thì thực hiện theo giới nó chỉ là do nơi cái trí tuệ nhìn thấy rõ được cái vấn đề đâu là chính nhân và đâu là chính quả. Và giới đó là thực hiện theo cái mà phân biệt được chính nhân chính quả rồi. Thành ra khi mà mình hành theo giới thì trước tiên hết đương nhiên là mình phải có một cái trí tuệ để quan sát, để biết. Rồi mà mình muốn duy trì cái tinh thần giữ giới đó, mình muốn duy trì cái tinh thần mà trí tuệ quan sát đó để mà hướng dẫn cho giới đi đó. Giới sẽ đi, huệ hướng dẫn thôi. Định là duy trì suốt cả một cái tuyến đường ở trên đó. Thì đương nhiên mình phải hành xử những thứ đó. Tại vì nếu mà mình không biết như vậy đó, thì có đôi khi dù rằng là cái giới tướng coi vẻ nó là giới tướng, nó là của chính rồi, nhưng nếu không biết hành xử nó vẫn thành đọa. Mà dù cái giới tướng nó coi bộ như là giới tướng của cái sự mà phi giới, phi chính giới là phạm rồi đấy, mà đôi khi làm nó lại được Phật khen. Giống như rằng trong kinh Vị Thần Hữu vậy, như Thái tử Kỳ Đà, khi mà Kỳ Đà thọ bát quan trai giới mà phải bỏ xả hết cả tám giới của mình để giải hòa cho hai cái vọng tộc đó có quyền uy vô cùng mà sắp sửa đánh nhau, dàn binh bố trận, và thái tử phải ra giữa chiến tuyến hai bên để giải hòa hai bên, đem rượu thịt ra nhậu với lại sếp của hai bên, rồi dùng cái tư cách là thái tử của mình để giảng hòa và hai bên vì nể mặt thái tử và vui vẻ được đờn ca múa hát hưởng thụ ăn uống rượu chè. Rồi thì thái tử hôm sau tới trước Đức Phật và sám hối. Và Đức Phật nói rằng ông chẳng có cái lỗi gì cả hết. Mà hơn bao giờ hết, Như Lai bảo rằng hôm qua ông giữ giới thật là có công đức. Tại sao ấy? Tại Đức Phật không có ý tướng, tức là không có ý cố. Đức Phật ý nghĩa. Thì giới của Đức Phật nãy giờ ở đây, quý thầy quý cô này nêu lên vấn đề tam tụ tịnh giới. Nói tam tụ tịnh giới cũng giống như là một cái gọi rằng là một cái tư tưởng, một cái chỉ tiêu giữ giới theo khuynh hướng của Đại Thừa. Thì mình thấy rằng giới chỉ dùng vào tất cả những cái việc mà gọi rằng là nhiễu ích hữu tình, tu thiện, đoạn ác. Giới là nhằm vào tất cả những sự kiện như vậy. Cho nên nếu cứ chỉ khư khư chấp vô cái giữ tướng thôi mà không đạt được cái tính thấp chất rằng là đoạn ác, hành thiện và nhiêu ích hữu tình thì chưa phải là giới. Cho nên vì vậy Kỳ Đà làm được ba chuyện đó, là đoạn đi cái ác tâm của hai cái dòng họ nói trên nó, là suýt nữa là chém giết là bao nhiêu người phải chết. Làm ngưng ác tâm của hai bên, đó là thiện pháp đang hành xử. Mà nhờ hai cái đó thành tựu mà bao nhiêu quân sĩ của hai bên không phải chết, vợ con của họ không thành được quả phụ và cô nhi, thành ra nhiều ích không biết bao nhiêu người. Thành với hành động như vậy, với hành động như vậy hy sinh cả giới của mình nữa để mà làm nên một cái chuyện ích lợi cho quá nhiều người như vậy, mà đến mức mà bỏ cả cái giới của mình nữa, cái giới đang thọ, mà là tuyên thệ trước Như Lai. Nhưng bây giờ vì vấn đề rằng là cứu bao nhiêu mạng, giúp cho bao nhiêu người thoát khỏi những cái cảnh tang thương, cô nhi quá phụ, hoặc rằng là biết bao nhiêu người phải chết oan như vậy, rồi cái oán khí nó còn kéo dài, còn nhiều trận chiến tiếp theo sau đó để báo thù nữa. Thì Kỳ Đà chấm dứt hết. Và Đức Phật khen ngợi. Mà mình có thấy như thế mình mới hiểu rằng là cái pháp của Đức Phật nó uyển chuyển vô cùng. Thành ra phải ý nghĩa bất ý cú. Mà khi đã ý nghĩa rồi, bằng cái gì để thấy nghĩa? Chắc chắn là bằng trí tuệ mới thấy nghĩa được, tức là bằng sự tư duy. Và ngoài ra chẳng có bằng một cái gì để có thể thấy được thật nghĩa hết. Cho nên vì lẽ đó mà mới nói rằng là vậy giới của Đức Phật đó, là Đức Phật sử dụng giới của Đức Phật hay Đức Phật đặt đề giới Đức Phật cũng trải qua một cái tiến trình của sự tư duy theo yếu tố của nhân quả mà Đức Phật thiết lập nên giới. Những giới đó không phải là những cái giới mà đại khái giống như giới của Đề Bà Đạt Đa chế ra vấn đề ăn chay trường trước Đức Phật. Và khi những người khác thưa lại với Đức Phật là Đề Bà bây giờ bắt đệ tử của mình phải ăn chay trường, thì Đức Phật cũng nói rằng cái vấn đề đó của Đề Bà Đạt Đa chẳng có một tí phước đức nào cả. Vì sao vậy? Vì Đề Bà Đạt Đa không phát sinh sự ăn chay trường cho mình, cho người bởi lòng từ bi, mà phát sinh chỉ vì âm mưu hơn thua, chỉ vì là một thái độ giống như là ngụy quân tử để âm mưu lợi dưỡng và hơn thua, mà không phải phát sinh thật sự từ bi tâm. Cho nên từ cái gốc của nó, cái rễ nó năng sinh ra những thứ như thế. Quả nhìn thì đẹp nhưng mà ăn vào thì chua chát. Thành ra như thế thì đâu phải chỉ có cái giới điều nhìn nó coi vẻ lành mạnh và coi vẻ hay ho và coi vẻ tốt đẹp là nó tốt đẹp đâu. Dưới mắt của Đức Phật nó phải phát sinh ra bởi tất cả những sự quan sát, bởi của sự từ bi, trí tuệ, tức là thức thúc đẩy một cái tác nghiệp thiên về thiện nghiệp, đoạn ác, tăng thiện và nhiễu ích hữu tình. Thì tất cả những thứ như vậy đó, hành động những thứ như vậy đều là chỉ giới, là đúng nghĩa theo cái tinh thần của Đức Phật đó, là chỉ giới. Và giới là như thế. Như vậy thì khi người ta theo cái chính giới của Đức Phật đó, thì đương nhiên không có sự tranh giành, không có sự đấu đá, không có sự tranh đoạt. Tại vì giới của Đức Phật khi nào cũng đi kèm theo ba cái yếu tố nói trên đó, tức là đoạn ác, hành thiện và độ nhất thiết chúng sinh, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, với lại nhiễu ích hữu tình giới. Thì giới của Đức Phật khi nào cũng theo tinh thần như vậy. Cho nên như thế, một khi người nào mà trì giới của Đức Phật thì không khi nào phát sinh những cái tâm mà đấu tranh đó, và cũng không khi vì nhờ như vậy mà cũng không khi nào đấu tranh với ai cả. Cái tinh thần nó luôn luôn giữ vững cái thiện pháp, mới lại cái mà phòng phi chỉ ác, tức là vấn đề đoạn ác ở nơi mình. Những cái giới của Đức Phật đặt để thì như vậy, nhưng mà giới của thế gian, giới của ngoại đạo thì khác, là khi nào cũng chỉ nghĩ trên cái vấn đề. Tại sao? Bởi vì tôn giáo nào cũng đặt để về cái ngã này là một hiện hữu, và mình ngã này đó, mình theo thượng đế sáng tạo ra ngã này là một sự thật, và vì vậy ngã này là một sự thật, cho nên ngã này sẽ được trở về nước thiên đường cùng với lại thượng đế sinh sống hạnh phúc với nhau. Như vậy thì dưới mắt của mọi tôn giáo và dưới mắt của thế gian thì cái ngã này sẽ thăng hay trầm, còn dưới mắt của Phật giáo thì ngã này chỉ là hậu quả của một sự vô minh và do nơi vọng nghiệp chiêu tập, nghĩa là chiêu cảm mà tạo thành thân tâm. Nếu không có ngã này thì lập tức mình sẽ không còn thấy có một cái ngã nào ở trong lục đạo nữa và lục đạo nữa, tại vì nhân quả của cái lục đạo đó nó đều gọi rằng là hư huyễn, và mình sẽ thấy được một cái thật. Cái thật đó rằng là cái ngã thật đó vô ngã, ngã nhi vô ngã. Mà rồi cái cảnh giới đó thì bất động, tịch tính bất động. Vì bất động cho nên không có chuyển đổi, không có nay thế này mai thế kia, không có vô thường. Bất động nó chỉ cho vấn đề rằng là thường trụ, thường trụ nó chỉ cho bất động, tịch tính đó là chỉ cho cái vấn đề là không, vô ngã. Thành ra cái cảnh giới mà tịch tĩnh mà bất động đó thì đương nhiên nó thanh tịnh, tại nó không bị rối loạn, nó không có xen tạp bởi tất cả những cái gọi rằng vọng vào, tức là vọng nghiệp, vọng duyên, vọng cảnh hiện trong cảnh giới đó được. Thành ra nó thanh tịnh, vô cấu. Thành ra nó vô cấu tức là thanh tịnh. Thì dưới mắt của đạo Phật nhìn thấy như vậy, cho nên khi mình tu hành thì không phải là mình vác cái thân này của mình về cõi Phật, và rồi mình cũng không phải là bằng cái thân như vậy mà ngồi chếm trễ trên tòa sen mà thành Phật. Mà khi thành Phật thì mới thấy được một điều là chẳng có cái thân nào để mà ngồi thành Phật cả. Thì đó là thành Phật. Thì dưới mắt của đạo Phật khác ở những cái tôn giáo khác phần lớn là ở những cái điểm như vậy. Cho nên một khi có cái ngã đó thì đương nhiên có sự đấu tranh. Còn dưới mắt của Đức Phật là phá tất cả những cái ngã đó đi, phá mọi cái ngã. Cho nên khi mà mình nhìn một cái pháp nào đó thì mình nhìn theo ngã mình, thành ra mỗi người nhìn theo cái ngã của mỗi người, thành ra kiến giải mới có sai lệch. Thành ra khi kiến giải có sai biệt với nhau á, thì biết ngay rằng là tại do nơi ngã mà nó sai biệt. Tại vì mỗi ngã, mỗi khác. Thành ra mỗi cái thấy là thấy theo ngã. Mà mỗi cái thấy theo ngã, chẳng hạn bây giờ một câu chuyện như vậy, bây nhiêu đây ngã thấy, và bây nhiêu đây ngã thấy khác nhau. Vậy thì bao nhiêu đấy ngã đưa lên những cái mà kiến giải về câu chuyện, vậy thì kiến giải của ngã nào là chúng, là chúng nhất, là đúng thật. Thì thật tình mà nói thì kiến giải của ngã nào cũng đúng, nhưng tương đối đúng thôi. Nó chỉ đúng theo hoàn cảnh và căn cơ của cái ngã đó. Nói như vậy cho dễ hiểu. Mình đến cái bệnh viện, mình lãnh thuốc, thì lãnh đủ thứ thuốc tùy theo bệnh. Thế bây giờ nói vậy, nói thuốc nào là thuốc tốt nhất? Thuốc nào cũng tốt, nhưng mà tốt tương đối thôi, là tốt theo trường hợp bệnh của người đó thôi. Thế nhưng thuốc đó là phương tiện trong tất cả những cái phương tiện như vậy. Thì phương tiện có khác hết trơn, nhưng mà cứu cánh là chỉ có một thôi, là làm cho khỏe. Là ai nấy đều được khỏe. Vì cái khỏe đó, nó cái cứu cánh đó, nó chỉ có một duy nhất thôi. Thì nếu mà bình thường khi mình đi bệnh viện mà mình thấy được cứu cánh, thì mình thấy thuốc bình đẳng, sai biệt nhưng bình đẳng. Còn nếu mình không thấy cứu cánh á, thì mình về mình cãi nhau chí chóe. Mình bảo cái thuốc mà tôi đang uống đó là Pariet, nó hay hơn cái thuốc mà thì dù Optalidon mà anh đang uống nhiều ghê lắm, hay là nó tốt hơn cái thứ mà Coramin mà anh đang dùng. Rồi người ta sẽ cãi nhau chí chóe như vậy. Thành ra mật nói mật hay, hiền nói hiền phải đó. Mà tịnh nói tịnh tịnh đó là tốt, mà thiền thì nói thiền cao. Thì giống như vậy. Nhưng mà nếu mà thấy được cái cứu cánh á, thì giống hệt nhau à. Thành ra vừa biết phương tiện mà vừa biết cứu cánh á, thì vẫn chấp nhận cái sai biệt, mà vẫn nhận ra được, giác ngộ được cái đồng, mà vẫn chấp được hết mọi cái gì, chấp nhận được hết mọi cái gì. Mà nếu không thấy như thế á, thì không chấp nhận bất cứ một người nào hết, và không chấp nhận bất cứ một cái kiến giải nào hết. Và nếu như vậy, trong mọi kiến giải đó đấu tranh để mà tranh nhau ngôi bá chủ, thì kiến giải nào thật ra cũng chỉ là kiến giải của vô minh. Tại chẳng có kiến giải nào chung hết, mà cũng chúng chúng là chúng theo cái trường hợp thôi. Thành ra phải thấy một cái kiến giải gọi là cứu cánh. Kiến giải nó là cứu cánh, khi nó nói nó cứu cánh á, thì tất cả mọi phương tiện quy về nó. Tất cả mọi phương tiện và mọi thuốc men uống xong rồi đó thì quy tới đâu? Quy tới một chỗ thôi. Khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh thì bình đẳng. Cái anh mà bệnh nhức đầu khỏe lại và cái anh đau bụng khỏe lại không có khác nhau. Hai cái khỏe nó nhìn không có thấy khác nhau. Y chang. Không phải là nhìn cái bộ vó anh đó là biết anh đó là mới hết đau bụng, nhìn cái bộ vó anh kia là biết anh kia mới hết nhức đầu, không có. Mà chỉ thấy nó khỏe bình đẳng với nhau mà thôi. Thành như vậy, cái chỗ mà đến của mọi cái kiến giải, mà mọi kiến giải nó sẽ đến một chỗ thôi, quy nhất. Đó là bản pháp quy nhất. Thì cái chỗ quy nhất đó lại chẳng có một cái chỗ nào khác hơn nữa. Là từ cái chỗ đó lưu xuất ra nhất thiết kiến giải, nhất thiết phương tiện. Thì cái tinh thần đó, đó là cái tinh thần mà giống như nhất thừa pháp, mà chính là vô lượng nghĩa pháp mà mình học ở trong kinh vô lượng nghĩa. Thành ra khi nhìn thấy như thế thì tự nhiên người ta sẽ có một cái kiến giải để hiểu rằng cái kiến giải của mình nó chỉ là một cái kiến giải tương đối chúng trên cái địa vị của mình thôi. Và những kiến giải của thiên hạ nó cũng vậy đó. Là sở dĩ nó có những cái mà rằng là ai cũng chúng cả, là bởi vì mỗi một cái hoàn cảnh nó có khác. Thế nhưng mọi cái chi kiến đó nó đều quy về một điểm, và điểm đó chính là điểm căn nguyên, căn bản. Từ điểm đó lưu xuất ra tất cả mọi cái kiến giải. Cho nên ở trong mọi cái kiến giải có sẵn cái kiến giải quy nhất. Dù là nó khác nhau hết, nhưng trong nó có một cái ẩn mật rất là đồng. Đó là cái điểm quy nhất của nó. Có nghĩa như vậy, thuốc Optalidon, thuốc Coramin, thuốc Pariet chẳng hạn, thuốc Nibantin này, bây giờ mình xét ra thì nó khác nhau hết. Dưới mắt của nhà hóa học ra, xét theo nó cấu tạo bởi những chất hóa học thế này, thế này, thế này khác nhau, chứa các bệnh khác nhau, họ sẽ dưới mắt của các nhà khoa học đó sẽ nói là khác nhau hoàn toàn. Nhưng dưới con mắt của chân lý chẳng có thuộc về hóa học gia hay là vật lý gia hay là kinh tế gia hay gia gì hết. Dưới mắt của chân lý gia Thì anh dù anh nói nó khác nhau rõ ràng như vậy nhưng mà nó vẫn có một cái điểm đồng là trong Limonene có một điểm khóe, mà trong Coramin có điểm khóe, mà trong Optalidom có điểm khóe. Đó là anh uống vô anh chống được mấy cái thứ đó thì tự nhiên cái kết quả của anh đồng nhất khóe, và đó là cái cứu cánh. Nên trong tất cả những cái đó nó có cái pháp khỏe, mà pháp khỏe là pháp cứu cánh mình tìm đến. Như vậy thì khỏe có khắp ở trong thuốc, như vậy thì chân lý có khắp ở trong chi kiếm, cho nên chi kiếm của ngu cũng có chân lý nữa. Và như vậy hiểu rằng cái chân lý mà quy nhất là nhất thật đó nó lại vô lượng, không thể lường được, cho nên nó vô lượng, cho nên không chỗ nào một cái chi kiến kiến giải nào mà không có nó ở trong đó. Thành ra mới biết cái nhất đó chính là vô lượng, và biết cái vô lượng chính là cái nhất. Và như vậy thì ở trong mỗi cái vô lượng mà thấy cái nhất, ở nơi cái nhất mà nhìn ra mọi cái vô lượng, thì cái đó thực sự mới gọi rằng là tức giả tức không thì danh trung đạo. Thì đó là trung đạo, là thật tướng, là thật tính. Thì như vậy thì chỉ có dưới cái trí tuệ đó, tức là dưới cái mà sự tư duy á, người ta nhìn thấy rõ được mọi cái chuyện như vậy á, người ta hiểu biết được yếu tố của tất cả những cái vấn đề là nó tương quan, nó gắn chặt với nhau chặt chẽ bằng một thứ keo gọi là nhân quả. Không có những thứ đó thì sự sự vật vật nó bung nó ra rồi, nó không có thể nào thành tựu được. Không có nào dính cái nào thì làm sao mà thành tựu được. Cho nên một người xây nhà muốn cho nó dính chặt với nhau để thành được căn nhà thì phải có hồ. Thì mọi cái yếu tố ở thế gian này nếu không có một cái chất dính của nhân quả thì không có cái sự gì thành cái sự gì hết đó. Thành ra dưới con mắt của Phật Pháp thì khi mà nhìn theo đúng cái tiêu chuẩn bày cho người ta là do nhân như thế này anh sẽ đến được cái quả như vậy, do nhân vậy anh đến được cái quả như vậy. Và đạo Phật không dạy cho người ta những nhân quả của tà, đạo Phật dạy cho người ta hành những nhân quả của chính. Và trong khi hành nhân quả chính sợ người ta vi phạm và làm lộn cái nhân quả của tà, thành ra vì như vậy mới có một cái lớp gọi là không có nên làm theo tinh thần này, phải làm theo một tinh thần nào là tinh thần của tam thủ định giới, đó là tinh thần của giới pháp. Thì đương nhiên trong cái tinh thần mà của giới pháp như vậy nó trong cái hành động, khi mình hành động thì mình cần phải có một cái sự tư duy chính xác xem nó có đúng là nhiếp ích thục tình giới không, cái điều mình đang làm nó có thật sự là nhiếp thiện pháp giới hay không, và nó có phải đúng là nhiếp ích thục tình hay không, chứ đâu có làm càn. Thì khi mình làm mình phải tư duy như vậy. Thì như vậy thì trong cái lúc giữ giới á là phải tu huệ, mà trong muốn giữ giới đó, mà thành tựu á thì phải song song tu định với lại giới. Thành ra khi người ta nghe á thì người ta lại cứ chấp ba cái đó nó là ba cái riêng với nhau. Thành ra người ta cứ đặt để nó bằng là bởi vậy giới là số 1 trong ba cái, nên Đức Phật nói là giới đầu tiên hết, ví dụ cái vậy vân vân đó. Đó là khi Đức Phật nói, đó là nói ở cái sự mà khởi, lấy cái sự hành động của mình làm khởi nguyên. Nếu Đức Phật lấy cái sự tư duy của mình làm khởi nguyên thì Đức Phật không có nói giới định huệ, Đức Phật sẽ nói rằng là huệ định giới. Và nếu bây giờ trong trong trường hợp mà Đức Phật đang nói đến những cái vấn đề mà làm thế nào để duy trì tất cả những cái pháp như thế thì Đức Phật sẽ nói là định huệ giới. Cho nên trong kinh Viên Giác hỏi là chính trụ trì tinh thần, thì tất cả những cái vấn đề đó đó là vấn đề của định. Thành ra đương nhiên khi mà mình hành động, trong cái hành động của mình bây giờ nó mới bao quát rằng là trong cái hành động là vừa hành mà vừa tư duy, cả hai cái đó hợp lại gọi là hành động. Thành ra khi mình hành giới á thì đương nhiên mình cũng hành giới một cách gọi rằng là không phải một thứ giới điều mà mê muội, mà là một thứ giới trong sáng vô cùng, một thứ giới chính nhân chính quả. Mà muốn cái chữ chính đó, đó mà lại không có cái tư duy thì làm thế nào phân biệt được. Cho nên rõ ràng một điều, đệ tử của Phật lãnh thọ giới của Như Lai mà cũng không thành công đức của giới pháp như thường, là vẫn làm sai, vẫn làm sai như thường. Như vậy là nó là một bằng chứng hùng hồn là nếu mà trong một cái hành động giữ giới mà đơn phương giữ giới mà không kể tới định và huệ, chắc chắn là thành tà giới hết đấy. Cho nên giới không thể đơn phương hoạt động được, mà giới là khi nào cũng phải cần có định soi đường, cứ như đôi chân của mình đi, nhưng mà mình phải cần có đôi mắt để nhìn, nhưng mà mắt không đi được, chân đi thôi. Mắt thấy thiệt, nhưng mà muốn đến gần nó thì phải sử dụng cái chân. Chân đến gần được, nhưng mà đâu thấy đâu để mà đến, cho nên phải cần có mắt. Thì chân, đôi chân giống như giới, mà mắt giống như là huệ vậy. Còn định cũng giống như cái thân này này, nó duy trì chân với mắt. Nếu không có định thì hai kia nó rời nhau hết. Lúc có lúc không. Thành ra mình phải hiểu như thế. Cho nên khi mà nói giữ giới ở đây là nói cái tổng quát là có định có huệ, còn nói là duy huệ thị nghiệp là nói có định có giới ở trong. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nếu mà không hiểu thì mình cứ đi mình so đo ba cái thứ đó với nhau hoài à, xong rồi mình cứ nói rằng là giới là trên hết, bởi cái đi lẽ rằng là Đức Phật khi nào cũng nhấn như vậy. Nhưng đúng, Đức Phật nhấn như vậy, nhưng mà cái giới của Như Lai đó là phải có định huệ ở trong. Như Lai đâu có nói là giới đó là không cần định huệ đâu. Thành ra chính vì lý lẽ nói trên, chính vì không hiểu như vậy, cho nên người ta có thể lãnh thọ bao nhiêu giới của Như Lai, người ta vẫn không thành tựu được cái công đức của giới pháp. Chắc là người ta cũng không có thành tựu, tức là người ta cũng không có những cái đức, mà cái đức đó nó năng sinh trí tuệ. Nếu nói mà giới năng sinh huệ, vậy thì giữ giới bao nhiêu năm rồi đó, vậy thì huệ của quý vị nó được sinh ra ở chỗ nào chỉ thử. Vậy thì bao nhiêu người mà giữ giới mấy chục năm nay rồi đó, rồi thì trì huệ coi nó nằm ở đâu. Thế nó đối với lại Đức Phật thì khi nào cái theo đúng cái chính nhân chính quả là giới đức á, đúng giới là phải chính nhân chính quả. Tại vì nếu mà phi chính nhân phi chính quả thì đều là tà giới hết, không phải giới của Phật. Thành ra giới, khi người ta hành theo giới thì người ta cần phải có cái trí tuệ quán để thấy con đường cho đôi chân nó đi, và đôi chân đưa mình đến cái mục đích. Cũng như là giới nó mới thành tựu được tất cả những cái quả của Niết Bàn như thanh tịnh. Nhưng mà nếu không có trí tuệ, nó không cách gì nó đạt được tới đó được hết. Bằng chứng là như đại đa số chúng ta tu hành và mới cứ lơ là tới với định với huệ, cho nên giới ba hồi phạm, ba hồi giữ, ba hồi phạm. Rồi giới nó cũng chẳng sinh một chút huệ nào, cho nên giới nó đôi khi cũng làm càn, chấp, cố chấp một cách rất ư là thiếu hiểu biết. Thành khi mà Đức Phật chỉ bày cho người ta giới như vậy, người ta tu thì cái giới đó nó mới năng sinh ra tất cả những cái gọi rằng là như trong câu chuyện này nói, là năng sinh ra những thắng quả, là những cái quả hết sức là thù thắng. Tại vì những cái quả đó phát sinh từ một cái tâm như thế nào? Phát sinh ra từ một cái tâm hết sức là chân chính. Cái tâm chân chính đó đó là một cái sự mà thọ giới nó phi tình cảm, mà nó chỉ gọi rằng là thọ giới, nghĩa là rất là tương ưng và kết hợp với hai chữ thanh tịnh. Có nghĩa là mọi tinh thần giới của Đức Phật đều đưa đến chữ thanh tịnh. Thanh tịnh đó là bởi cái lý lẽ rằng không có những cái thứ mà tà chi kiến, giống như thế gian là phải tranh, phải giành, phải độc quyền, phải cướp đoạt. Và giới của Như Lai đó là giới của cái vấn đề gọi rằng là bác bỏ những thứ đó, bởi vì đối tượng không phải là ngũ dục, mà đối tượng là một sự thanh tịnh, một đời sống thanh tịnh, một cảnh giới thanh tịnh, một thân tâm thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh thì đi đôi với an lạc. Thanh tịnh bao gồm cái nhờ trí tuệ cho nên thanh tịnh, nhờ từ bi cho nên thanh tịnh. Tại vì nếu không từ bi thì ích kỷ, kỷ thì bất tịnh. Nếu không có trí tuệ thì u mê, ngu si ám tế, ngu si ám tế thì bất tịnh. Anh ta trong cái chữ thanh tịnh nó đã bao gồm hết cả hai cái mặt của một vị Bồ Tát và trí tuệ từ bi. Thành ra cái kết quả của một người thanh tịnh là một cái người không có bị động loạn, tức là thanh tịnh đó là ở ngoại thì là ly tướng mà nội thì bất động. Thành ra vì như vậy đó đạt được một những cái thắng quả, đó là sự an lạc, là cái cảnh giới mà thanh tịnh an lạc nó được miêu tả là đó, là vô vi bất động tịch tĩnh. Mà cái từ ngữ đó cũng còn miêu tả trên phương diện của biến hóa, trên phương diện của tự thọ dụng thì nói như vậy, trên phương diện của biến hóa hay là của tha thọ dụng thì nói đó là mười phương tịnh độ đều mang tính chất của thanh tịnh an lạc, gọi là thanh tịnh an lạc độ, là tịnh độ của Đức Phật, tịnh độ nào cũng có đầy đủ những cái yếu tố như vậy. Như vậy thì cái cây giới pháp đó của Như Lai đó mà nó sinh ra những cái thắng quả như vậy, và muốn giữ giới để mà giới trở thành một cái cây đồ sộ mà cho những cái thắng quả như vậy thì phải nhờ vào định và huệ vô cùng, chứ không thể nào đơn phương giới làm được, nhớ như vậy. Không có thể nào mà giới mà đơn phương mà có thể mà thành tựu được mọi cái quả mà bất kể gì đến cái trí tuệ với lại sức định hết. Đạo Phật đôi khi với người xuất gia nhấn chữ giới dữ dội ghê lắm, nhưng mà với người tại gia nó chữ giới không có nhấn nhiều, và nhấn chung chung hết ở trong cái tất cả những kinh điển là gì, định huệ, tức là cho tất cả những người đang tu thành Phật hay tu học đạo. Còn chuyên biệt của người xuất gia đó thì Đức Phật nhấn giới mạnh ghê ghê gớm nhất, tức là bắt cái người xuất gia đó là phải coi giới là đầu là trọng. Và cũng có bởi ở những cái yếu tố là người xuất gia là mẫu mực, người xuất gia là cái gương, người xuất gia là cái giềng mối để truyền đạo, cho nên phải cần hơn ai hết, phải cần khắc kỷ, tại vì giới nó dùng để khắc kỷ. Khắc kỷ là khắc tất cả những cái thói quen xưa nay của mình để mà làm thành một cái gọi rằng là một cái khuôn mẫu đức hạnh để cho người ta soi chiếu và theo. Còn bình thường ở trong mọi kinh điển thì Đức Phật thứ nhất nhấn mạnh đến đó, thì mình sẽ thấy rằng là Đức Phật nói định huệ, Đức Phật toàn là nói những cái chuyện nêu rõ về giải thích, toàn là nói định và huệ phần đống lớn như vậy. Thì nếu mà muốn cho cái cây cổ thụ đó nó cao lớn, nó có những cái thắng quả thơm ngon đó, những thắng quả đó là đủ thứ các quả đó. Quả của nghĩa là các pháp quả của tứ thánh quả hay là nhị thừa quả hay là bồ tát quả hay bồ đề quả, thậm chí đều từ giới mà ra, điều đó rất trúng. Nhưng mà nhớ thêm một điều nữa, nhớ khẳng định rằng không có đơn phương giới được, mà phải là cả ba, là giới định huệ thì nó mới thành ra như vậy. Đó, tức là giới đây là một chính giới, dưới đây là Phật giới, cho nên nó mang màu sắc với lại nghĩa là bóng dáng của trí tuệ với lại thiền định, thành nó thành được. Chứ nếu không thôi làm thế nào để biết đâu là giới đức và đâu không phải là giới đức, với lại những cái trí óc bình thường của con người làm sao phân biệt được, làm sao phân biệt được giới nào cao hơn giới nào. Bây giờ mình cứ lôi hết mọi người đại đa số ra mà mình truy vấn, mà mình hỏi thử xem nó có đủ khả năng để tư duy, để suy nghĩ. Nó phải có một cái khả năng mới hiểu rằng là cái giới này mà phạm vô là lãnh đủ, nó giống như người chặt cây vậy đó. Những cái giới như tăng tàn nó ví dụ vậy, mà những cái giới không có thể nào mà gọi rằng là nghĩa là có thể khai được, và có những cái giới có thể khai được, phải tùy theo cái trí tuệ nhìn thấy đó. Cái khía cạnh đặc biệt của cái giới pháp nói trên. Thì như vậy thì cái người mong cầu tất cả những cái thắng quả như vậy đó, là cái người phải vun trồng, như là trong cái đoạn câu chuyện này, đoạn sau nói vun trồng gìn giữ cái cây đó bằng cách thọ giới, làm các công đức, tu các thiện pháp đó, thiền định vân vân, học như vậy để tu như thế, tức là để trường dưỡng cái cây. Có cây thì tự nhiên có quả, có cây thì có quả. Còn đằng đây ngu muội ở một cái chỗ rằng không hiểu rằng là do cây có quả mà chỉ ham quả, mà vong cây, giống như chúng sinh đó, nó phan duyên, nó biến kế sở chấp, cho nên nó ham cái quả đó, nó vong mất cái gốc. Mà cái gốc là viên thành thật. Thành ra suốt đời nó trên ngọn, là nó chỉ nhìn thấy tất cả những cái gì của ngọn thôi. Tức là nó gọi rằng là xà bổn thủ mạt. Xà bổn thủ mạt là những cái tinh thần nó trên nó, thì chúng sinh nó bị rơi vào như vậy, cho nên nó quên hết tất cả những cái gốc căn nguyên của mọi sự. Nó quên hết, mà nó chỉ biết cái vì lòng tham, nó chỉ nhìn cái quả thôi. Thành ra nó chỉ muốn hưởng quả thôi bởi lòng tham, mà nó không có bao giờ vì lòng tham, cho nên nó không bao giờ nó chịu nghĩ đến vấn đề là đừng nghĩ tới quả mà chỉ gia công bảo vệ cái nhân. Không bao giờ nó nghĩ như vậy hết, mà nó nghĩ gia công bảo vệ cái nhân mà không có chịu hưởng quả là ngu. Cho nên vì vậy Bồ Tát mới nói những cái đứa khôn đó đó là cái đám phàm phu mà úy úy quả bất úy nhân, hoặc là ái quả bất ái nhân. Còn Bồ Tát thì úy nhân mà bất úy quả, hoặc có thể nói Bồ Tát là người ái nhân mà bất ái quả. Tức là không cần tích quả, không nghĩ tích quả mà chỉ nhân thôi. Thì cái chuyện nhân với quả nó thì giống như câu chuyện mà Lương Huệ Vương mà đối thoại với Mạnh Tử vậy. Đó, đừng có đòi tới cái quả là lợi thì tự nhiên lại khó. Cứ gieo nhân đi. Y vậy hả? Cứ gieo nhân đi thì tự nhiên quả nó có, đừng nhắc tới quả. Còn phàm phu nó chỉ thấy quả, khi nó thấy quả thì nó vong gốc. Thành phàm phu phần nhiều ăn quả ăn một lần thôi, thấy đúng cây. Đó là thế nào người tu hành cũng vậy. Mới đầu tu hành thì nhờ cái công phu tu hành, thì từ khi khai thủy xuất gia vào chùa công quả tu học, hai thời công phu làm mọi sự công quả, rồi sau được thọ giới từ từ, thọ giới sa di, bắt đầu được lên chức, được lên sự cung kính, rồi đến thọ giới tỳ kheo, rồi được lên được cung kính nữa, rồi bắt đầu khi được cung kính tức là quả đang trổ đấy, rồi được cúng dường cũng hậu hĩ hơn. Hồi xưa sa di thì cái hồng bao nhỏ, tỳ kheo thì to đó. Thì cứ như thế nó tăng tăng, rồi bắt đầu bậc thầy rồi, rồi thì bắt đầu cũng thuyết pháp noa, thuyết pháp chợ đen, rồi cũng có đệ tử đệ tôn này nọ, xong rồi mới bắt đầu đủ thứ những cái danh văn lợi dưỡng, rồi mới sinh ra danh văn lợi dưỡng tình cảm đủ thứ cái. Đó là bây giờ là cái lúc mà đang hưởng thụ mà dữ dội như vậy, là lúc chặt cây, nó chặt cây bứt quả, chặt lần trong đời thôi, chết rồi. Đánh giá chẳng còn cái quả nào trổ được nữa, sau khi mà hưởng những cái quả mà mình mới chặt đổ cái sầm mà. Hãy bứt, bứt lấy mà ăn, ăn lấy ăn để đi, ngon lành được một cứ trong đời thôi. Và từ đó trở đi tâm còn. Còn các vị cao tăng, thánh tăng là cứ như thế mà vun bồi cái nhân, rồi đến mùa thời tiết nhân duyên, quả rụng thì ăn, thì hưởng. Thì khi mà tu hành như vậy, quả rụng tức là vấn đề mà mọi người người ta trọng cái kỳ đức đó, cái oai đức đó, cái trí tuệ đó, người ta tìm đến, người ta học hỏi, người ta hộ trì, mà mình không hề chặt cây, mà mình cũng không hề đụng tích cây, mà mình vẫn ngồi ở dưới cội cây đó mà hành xử với lại thiên hạ. Và cái cây đó vẫn y nguyên, hè thì che mát, đó, xuân thì cho hoa, đó, đông thì cũng che tuyết. Rồi chưa kể là bốn mùa mà đúng mùa thì được hưởng trái, mà chỉ không cần thèm ăn trái mà cũng chẳng cần thèm gì, mà cứ chỉ việc là cứ gieo cái nhân đó thì tự nhiên mọi cái quả nó hiển bày. Còn phàm phu ngu muội tham lam là chặt cây đi ăn quả một lần. Đó là những cái hành động của những người tu, là khi nào cũng phải chặt cây đi, tức là đốn cái cây mà tu hành giới định huệ đó đi, tức là không có giới định huệ nữa, chặt đi, hái những cái cây đó hưởng thụ như rằng là hưởng những cái ngũ dục vậy. Nghĩa là thắng tay lợi dụng cái cây dưới định huệ đó nó có được bao nhiêu trái, lợi dụng cái cây đó của nó, lợi dụng chứ không phải nuôi dưỡng nó, không phải bảo vệ nó, không phải tăng trưởng nó, mà lợi dụng nó. Cho nên những kẻ lợi dụng nó là những kẻ không biết lợi dụng, nhưng ăn một lần trong đời. Còn những người mà không lợi dụng nó mới thực sự là những người rất biết lợi dụng nó. Cho nên cả cây cả người đều được bình an, và cả hai đều nương lẫn nhau được. Còn những kẻ không biết kia là giống như là những cái kẻ mà đi chặt cái cây ra như vậy, nó được một lần à, nhưng mà sau đó thì chết tiệt rồi, muốn trồng lại giới định huệ cũng không được nữa, muốn trồng lại giới cũng không được nữa, chặt đi rồi đó. Nhờ cái công phu tu hành đó, xong rồi gặp mà tình cảm, gặp mà quyền lợi, gặp cái gì đó rồi chặt đi mà, nhắc đi rồi. Thì cái chuyện mà trồng lại là cái chuyện mà gọi rằng là bất khả đắc, khó ghê lắm. Anh nói những kẻ đó chỉ là những kẻ mà chặt đi ăn một lần thôi, mà không phải là những kẻ mà biết gìn giữ. Thành ra đó cũng chỉ do vì là thiếu cái trí tuệ. Mà khi thiếu trí tuệ thì làm sao giữ giới? Cho nên thì giờ cứ nói rằng là phải giữ giới, phải giữ giới, mà không chịu bàn đến chuyện trí tuệ, tức là không chịu lơ cái tư duy đi, mà nói là mình phải giữ giới tinh quyết, cứ phải giữ giới tinh quyết, nhưng mà mình không tư duy rồi làm thế nào mà mình có thể giữ giới được? Tại mình không tư duy mình sẽ vi phạm hồi nào mình không biết. Tại không tư duy cho nên mới vô minh ám tế ngu si tới độ phàm cũng không biết nữa, cũng không biết là mình phàm nữa. Cho nên làm sao thì làm, căn bản rằng là định huệ vẫn là những cái vấn đề gọi rằng là thiếu nó là không thành Phật pháp được, giới cũng không thành nữa. Anh ra giới giao cho bao nhiêu kẻ rồi, cho không biết bao nhiêu kẻ rồi, mà có kẻ nào mà được cái giới đó mà đến cái mức thành tựu của giới để sinh ra những cái thắng quả bao giờ chưa? Ít lắm. Mà phàm thì rất nhiều, chặt thì rất nhiều, đốn thôi mà ngổn ngang, ngổn ngang. Xét kỹ lại thì tay nào cũng có cái rìu ở trong mình hết, rìu vô tướng, chặt cây giới vô ảnh, đốn hết rồi. Cho nên chẳng còn mảy may công đức gì hết. Vì vậy phải hiểu cái mặt mà dưới định huệ mà nó liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào, nó không thể thiếu. Ba thứ đó tách một thứ ra là nó cũng hỏng. Thì đương nhiên là cái trí tuệ mà nếu mà không lấy căn bản giới đó, làm nền tảng của tư duy á, thì nó thành tà huệ. Tức là khi tư duy nó phải tư duy làm thế nào mà thật đức năng, tức là đúng thật vào, mà có đức tức là thuộc về giới, mà có năng là thuộc về cái vấn đề mà có thể hành xử cái giới, cái huệ nó trên đó, cho nó thành định. Hành không ngừng cho nó thành định. Thành ra huệ mà phi giới cũng là tà huệ, mà ngược lại mà giới phi huệ thì giới hành tà giới, mà giới huệ mà phi định á, thì giới huệ đó chỉ là những cái giới huệ tạp nham của thế gian thôi, là lúc thì thông minh, lúc thì ngu muội. Thì như vậy câu chuyện này chỉ cho mình một cái bài học và cảnh giác của mình, cái người tu đừng có bao giờ nên chặt cái cây giới định huệ còn non yếu của mình để ăn hai ba cái trái chưa chín, chua lè, đắng ngắt, mà rồi mất hết cái vốn liếng để mà chưa kịp chỗ nó lên cao, chưa kịp nó thành những quả mà cam mỹ, mà đã vội ăn nó rồi và vội chặt nó rồi. Thì kể từ đây trở đi, từ cái ngày mà chặt mà ăn những cái quả chát đó rồi, thì từ nay trở đi có tu cũng chỉ là ngoại đạo thôi, giống như Đạt Ma Tổ Sư nói, đúng là ngoại đạo thôi, mà nó chẳng còn một cái công phu gì cả, nó chỉ gọi rằng là làm hao tổn của đàn na tín thí mà thôi. Nguyện đem công đức tâm càng
sanh.